kỹ con còn sống mới đã ra người hiện cổ trong chốn giang hồ. Hỡi đồ lòng đau, ta đoạt được mi mà phải trung chui trung nhủi cả 20 năm tận miệt băng quả đạo. Rồi giờ đây là ẩn náu tại đảo Linh Tà quán tịch lạnh lùng này.
Ta hiền đệ,
có phải ngân phu nhân đã về đo chân?
Phải.
Phu nhân, phu nhân nên đứng xa tôi mà đàm thoại.
Tại sao vậy?
Vì trên 20 năm nay tạ tôn tôi không được gần đàn bà, e mùi hương gia thịt của phu nhân khiến cho tôi nghĩ đến những điều bất phải. Bởi vậy tôi thành thật khuyên phu nhân hãy đứng xa ra coi chừng có lỗi đau. Nam nữ tỏ tỏ bất thân dần gần buổi già hơn. Tôi còn biết điều hơn lẽ thiệt là một chuyện rất may cho cả chúng ta đây.
Có chẳng ngại gì huyên trong trời cao, đi băng qua đảo rước về để mượn đầu lắm đau.
Tôi có nhờ phu nhân hỏi dùng tin vô kỳ, ngờ sông chết ra sao rồi sẽ nói chuyện bảo đau. Nè phu nhân hãy thức ra, hãy chưa tin lời của ta. Muốn đem thử thách thương quyền chơi cửu dương công.
Cùng đi với ta còn có hình ly, nói với vô kỷ là bà con câu cầu. Chúng ta nhìn nhau tại hồ Điệp Cốc ở Thanh Đô, lần này trở lại Trung Nguyên.
Trời, có lão tặc kiên ngươi thù quán ta chăng?
Ta hiền đệ chửi rủa trời đất chỉ thêm tội lỗi cho mình.
Phu nhân, dầu chỉ vô kỵ đã chết, phu nhân cũng không được chạm tới bao đao này, trừ khi giết được ta.
Tả tốt quan, sư phụ hãy dừng tay. Quân tiện tì, mày muốn binh vực kẻ thù của ta phải không?
Thưa sư phụ, tả bá phủ mù lòa, xin sư phụ hãy nể tình đồng môn mà nương tay cho người.
Hân Ly, tại mi mà ta không giết được Tạ Tốn, tội mi đáng chết, hãy sang đây.
Trời, con mụ già ác nghiệt, chỉ vì đồ đệ có lòng nhân đạo mà ngươi nỡ đoán tiệc nghĩa thầy trò.
Tên khốn kiếp hãy đỡ.
Mi chạy kìa, nữ điệp, nữ điệp hãy tỉnh dậy nào.
Sư phụ.
Không, sư phụ của cháu đã chạy xa rồi. Ta là nghĩa phụ của vô kỵ đây.
Vô kỵ, tiểu quỷ vô kỵ.
Cháu hãy tỉnh lại đi. Cháu hãy tỉnh lại để nói cho ta nghe. Cháu quen với nó trong trường hợp nào?
Vô kỵ ơi, anh đã cắn tay em khi em rủ anh ra đảo Linh Xà. Anh có nhớ không? Anh đối với em tệ bạc biết bao nhiêu. Sao anh lại chết dưới vực sâu mà không chết trong rừng gươm dao?
Trời ơi, đứa con mà ta đã từng nghe tiếng khóc đầu tiên trên băng quả đảo giữa quan sơn vắng lặng như ta. Nhớ những lúc căng khuya lành lành khói thu mờ, ta đã từng ngậm nói vào trong cõi lòng giá lành để nghe từng hơi thở nhuyễn như tơ. Qua những tiếng ru buồn của lớp sóng trùng dương, nó đã lớn lên giữa trời nước một màu xanh thẳm. Ta đã dạy nó từng đường quyền ngón cước để nó trở nên một kim khách anh hùng. Ta cũng ngỡ nó sẽ được mãi mãi vang danh giữa võ lâm hào kiệt, nào ngờ đâu nó chết sau thảm thiết khôn cùng. Vô kỵ con ơi, dù con chỉ là một dưỡng tử minh linh, nhưng cha vẫn thương con với một mối tình tâm huyết nhục. Cha con ta đã từng ngồi bên nhau nhìn ngoài khơi bắt ngát, sóng bạc đầu lốp lốp gợn trùng dương. Rồi đây trong những ngày buồn như cổ lũy tâm hồn, ta chỉ là một thành quách quan sơ. Ta mơ tiếng nói người thân như thành xưa, mơ bóng cờ trống trần. Rồi ta sẽ chết mòn mỏi với năm tàn tháng lụng như tường rêu gạch rụng âm thầm.
Du kỳ đại ca Hân Ly đã tìm dấu chân anh khắp núi rừng Tây Vực, nơi các vàng làm bao sông đồng thành băng. Em đã gọi tên anh hết vùng đất Giang Nam, chốn sông rộng biển khơi, hoa vàng cùng lá thâm. Những thuyền phiêu lưu đã xuôi dòng không tánh vàng, mà bến cô đơn vẫn vời vợi trong ưu ánh giữa sương mù. Đại ca ơi, những năm tháng chia ly nuôi tiếc nhau bằng phút tháng vì sầu. Với ngày đông tuyết phủ trên dải không luân, với chiều thu cấp mặt trường giang mưa dầm xuống éo ru. Đất trời kia còn phải ao mòn vì phong sương tuy nguyệt, chỉ có niềm nhớ nhung liên tiếp tư chất chồng thêm đi theo tháng rộng năm dài.
Vô kỵ con ơi, tưởng đâu con về tới Trung Nguyên sẽ khôn lớn trong gia đình đầm ấm, không ngờ đâu con đoán mệnh lá còn xanh mà lá xuân ta cần.
Bá phụ ơi, có lẽ con không còn sống được bao lâu. Bá phụ đã hết lòng dẫn sức chữa thương con vàng cảm ta. Con chỉ gặp đại ca một lần nơi hồ Điệp Cốc bên tuổi chốn chân rằm bên tóc mới cài tranh. Nhưng hình dáng của người thiếu niên anh tuấn không phải mờ trong tâm khảm. Dù sao bảy năm biệt dạng, con theo gót anh xưa lần đặng ngài gốc biển ven trời. Ông sư đừng làm con sợ. Đại ca ơi, trường lực như Thái Sơn đè lên trí nhớ, kỷ niệm bay vào như cánh nhãn vào sương.
Thôi cháu hay nằm xuống nghỉ, để ta ra ngoài xem có ai đến kia. Vị nào tới tìm Tả Mẫu đó?
Kim Mao sư vương Tả Tông, tôi là Thành Phát, đến đây chỉ cần hỏi ngài một điều.
Có phải các hạ cùng đi với Trương Kiên và Ngụy Tân đó chăng?
Phải. Tại hạ muốn hỏi tại sao khi ngài giết một mã người, ngài lại để một hàng chữ mau Thành Khôn giết là nghĩa lý làm sao?
À, bây giờ anh hùng hào kiệt đều biết rõ, hàng chữ đó là của ta, thì ta cũng chẳng giấu giếm làm gì, bởi vì kẻ thù của ta tên tộc là Thành Khôn. Đối với ta hắn không đáng mặt anh hùng, cha mẹ vợ con ta đều bị thảm sát bởi bàn tay độc ác của Thành Khôn. Chỉ vì hắn muốn cướp đoạt vợ của ta, trong cõi nguyền câu chuyện mới xảy ra. Giết người xong hắn lại trốn việc luôn, muốn đi ra mặt để trả mối tâm thù. Ta giết người nhưng mạo nhận là Thành Công.
Kim Mao sư vương, Trương Ngụy hai vị đấy, mỗi gia đình đều bị ngài giết một người, nhưng ngài có nhớ riêng câu chuyện thảm sát ở Nguyễn Hoài Ấm chân?
À, thế ra các hạ đây là đứa bé 8 tuổi mà ta tha giết trong đêm, ta hạ sát cả nhà của Thành Công đó sao?
Đúng vậy. Bây giờ ngươi muốn tự xử hay đợi chúng ta xuống tay?
Ta sẽ tự xử khi nào ta giết được Thành Khôn.
Thế là ngươi đã tới số đó.
À,
Tạ Tông, mạng mi đã tuyệt.
Khoan,
chờ ý chúng hít cô. Bọn ngươi có liên hệ gì đến tên Tạ Tông mà xen vào chuyện chúng ta? Tạ Đại Hiệp là nghĩa phụ của ta. thì ra ngươi đây là
trương vô kỵ.
Vô kỵ, mối thù của ta chưa trả được, hẹn dịp khác gặp nhau.
Chào. Ta phải chết cho mi đó. Nghĩa phụ, tỉnh lại nghĩa phụ. Con Bắc Hiếu là vô kỵ, vì đến tế để cho nghĩa phụ phải thỏa thư.
Vô kỵ, con còn sống đó sao?
Thưa nghĩa phụ, nhờ trời con được tay qua nạn khỏi, định đi băng quả đảo rước nghĩa phụ về. Mai sau nhờ có Chu và Tiểu nhị vị cô nương, con mới đến kịp nơi đây cứu nghĩa phụ trong cơn nguy cấp.
Thiên nữ Triệu Minh kính chào đại hiệp. Chu Chỉ Nhược, trưởng môn đồng thứ tư của phái Nga Mi, xin kính chào đại hiệp.
Không dám. Tả mổ kính chào Chu trưởng môn và Triệu tiểu thơ.
Thưa nghĩa phụ, trong khi con lăn lộn vào chốn Vũ Lâm để làm bạn cùng đường đau thế kiếm, thì Tiểu cô nương đây là người bạn hiếm trên bước giang hồ đầy khổ ai cùng truyền.
Thưa anh, nàng quân chúa nhà Nguyên đã giúp anh những gì, tôi xin Chu Chỉ Nhược chớ có ngăn lời đại ca vô kỵ. Đối với hào kiệt trung nguyên, tội của tôi cũng rõ ràng. Ai đã nổi ngọn lửa hồng thiêu tàn quang minh đình, ai đã làm nhục quân hùng, ai đã chém đầu thần thanh trong binh. Tôi đã bảo rằng tôi không có sợ gì ai mà giấu giếm. Còn ai đâm vô kỵ đại ca, sao nàng chẳng có nói ra.
Thôi thôi, xin hai cô đừng cãi giá nhau nữa.
Hiện giờ còn hai cái thi hài của Trương Tiên và Ngụy Tấn, cha con ta nên đắp cho họ một cái mộ đá trên đảo này, để ngày sau tương trăng khỏi khoảnh hiu ly con.
Thưa cô nương, cho tôi gửi thanh đầu lông đao nhé.
Vô kỵ đại ca đã đi rồi. Tốt lắm. Triệu Minh, có phải vì vô kỵ đại ca đem lòng cảm mến ta mà ngày xưa ngươi toan rạch mặt ta ở chùa Giảng Pháp, và bây giờ cô cũng sắp làm điều đó với tôi ở đây? Cũng vì tôi đem lòng cảm mến đại ca, có phải không chú cô nương? Khi người con gái này hủy hoại nhan sắc một người con gái khác, thì khách bàn quan chắc phải tốn công tìm hiểu lý do. Huống hồ gì chúng ta đây là người trong cuộc. Sở dĩ ngày xưa tôi chẳng xuống tay là vì tôi rất nể tình vô kỵ đại ca. Toàn thế giới Vũ Lâm đều biết anh tài cao mà đức trọng, rất đáng mặt là đại trượng phu, nên cô mới được con vẹn vương nghe. Để bây giờ son phấn với người ta, tôi đã xử đẹp mà cô ghen tính nữa làm gì. Vì nể đại ca mà ta không bị ngươi rạch mặt, chiều nay ta cũng để cho nhan sắc ngươi được vẹn tục. Ta ra lệnh cho ngươi tức khắc rời khỏi đảo này ngay, không thể chờ đại ca trở lại đi trao đổi một lời. Hồi nãy tôi trao cho cô thanh kiếm mỹ tiên, cô không giết tôi thì trả lại cho tôi. Nói tình nghĩa với nhau thì thử sao cho đẹp, ta giữ kiếm ý tiên còn hỏi ngươi một
điều gì.
Thứ mê hồn phấn mà ngươi từng giữ trong mình, hãy trao nó lại đây rồi yên lặng ra đi.
Chú cô nương, nàng toan ám hại cả vô kỵ đại ca và ta đại hiệp nữa sao?
Biết nhiều quá không có ích lợi gì. Hãy tới đây. Muốn sống thì muốn chết, mi đã bị ta điểm huyệt rồi. Khôn hồn, trao mê hồn phấn cho ta ngay.
Ở thắt lưng của tôi á.
Đây, ta giải quyết cho mi. Mi có bằng lòng rời khỏi Linh Xà đảo chưa?
Dân, chào chú cô nương.
Đi đi, rồi nàng sẽ chết vì ta vô kỵ. Còn thân ly đang nằm bất tỉnh kia, ta sẽ hủy hoại cho nàng không còn nhan sắc.
Vô kỵ con.
Dạ.
Cô nên đốt lửa ở cảnh chòi rồi mời nhị vị Chu Tiểu cô nương vào nghỉ.
Ủa, Chu Tiểu cô nương đâu rồi?
Sao?
Họ đi dân cả.
Chu cô nương, thôi rồi, mê hồn phấn.
Sao? Chu cô nương bị hại rồi phải không?
Triệu Minh, Triệu Minh biết rằng Chu Chỉ Nhược lại bị mê hồn phấn mê man.
Thôi rồi, đồ lông đau đã mất,
cả ý thiên kiếm cũng không còn.
còn Hân Ly đâu? Con vào trong tròi xem Hân Ly có hề gì không, để cha cứu tỉnh chú cô nương cho.
Thân Hiền Muội, Hiền Muội.
Chuyện gì? Chuyện gì? Đừng vô kỹ.
Nghĩa phụ ơi, người ta đã rạch nát mặt Hân Ly và xẻo tay chú Chỉ Nhược, còn đồ Long Đao và Kim Mỹ Thiên đã theo nàng quân chúa nhà Nguyên mà rời khỏi Đảo Linh. Riêng chú cô nương bất tỉnh bên gói phấn mê hồn, còn Hân Ly thì không mong gì cứu chữa, cớ sự này cũng tại vì con. Trời ơi, con không ngờ với đôi mắt phượng mài ngày má phấn môi son, mà triệu cô nương lại có một nghi tâm mà hồn lại gian đại ác.
Chỉ có chú cô nương còn sống phải không? Uống cho ta gì thanh đồ lóng đau mà gây thù quán cho bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Một nàng quận chúa như Triệu Minh mà lăng thân vào chốn Vũ Lâm, thì ngoài vũ khí tùy thân tất nhiên nàng còn bao nhiêu kế độc mưu sâu để hãm hại khách giang hồ. Giờ đây chỉ còn sống cùng dương làm rộn đáo kinh thàng, kẻ thù đã dương đường thách bến xa tới. Con chớ trách người sao bội bạc, xưa nay vũ khí vốn công tình nghĩa, mà lòng dạ con người còn độc địa mấy gân đau.
Thôi rồi Hiền Muội, từ đây ngàn thu vĩnh biệt em gửi nắm xương tàn nơi hải đảo quan du. Em có ngờ đâu trong giây khắc đau lòng em lại nằm trong vòng tay của người em mơ tưởng. Hân Ly ơi của linh thiên, thì hãy chứng giám cho vô kỷ này rửa hận cho em. Dẫu chúng ta chưa thành phu phụ, nhưng vì tấm chung tình giữ từ thuở ấu thơ cho đến tuổi thành niên. Ấy thế ơi, đây là nước mắt của người chồng chưa tươi khóc cho người vợ trinh nguyên vô cùng vô tận. Rượu dâu bôi ai pha bằng máu hận, kia là nến động phòng hay sao lành đầu nôn.
Vô kỷ con hãy giải độc cho chua cô nương.
Xin vâng.
Chú cô nương.
Thưa, ta là hiệp gọi tôi.
Tôi muốn vào nói chuyện với cô nương. Trời sắp sáng rồi, phải không cô nương?
Thưa phải, ta là hiệp có điều chi dạy bảo.
Nhưng hôm nay là ngày hoàng đạo, tôi muốn vô kỷ với cô nương là lễ tơ hồng để kết thành chồng vợ ngay tại căn phòng này.
Ơn của đại hiệp đối với tiện nữ lớn như trời biển, xin đại hiệp nhận hai lại này của tiện nữ.
Ngay bây giờ cô nương hãy lập tức ra chợ Hàng Châu sâm sanh lễ vật và y phục, để lát nữa vô kỷ trở về là cử hành hôn lễ ngay.
Xin vâng lời lão hiệp, tiện nữ đi đây.
Ta cần phải gây dựng chuyện chung thân cho vô kỷ, để nó có con nối dòng nối dõi cho Trương gia.
Tạ Tông
vừa gặp nhau chưa nói một lời nào, sao anh hùng lại dở cái trò tiểu nhân đã điểm nguyệt ta một cách lén lút như vậy?
Ta là kẻ tử thù của ngươi.
Thành Khôn.
Đúng rồi.
Hãy dạy các yêu việc cho ta đi.
Chưa phải lúc.
Đừng hèn hạ.
Ta tới đây không phải là để giết ngươi, mà chỉ muốn nói hai điều. Một là ngươi phải giao bảo đao đồ lông lại cho ta. Hai là ngươi phải theo ta về chùa Thiếu Lâm.
Hai điều đó sẽ không được thoại nguyện.
Này, đừng quên rằng ngươi đang ở trong tay ta. Các yêu nghiệt của ngươi đã bị ta điểm rồi. Người muốn chống cự cũng không còn được nữa. Nếu thất thời thì đừng có bướng bỉnh lôi thôi.
mau mau giao lại đồ lông bao.
Nếu anh hùng thì hãy giải quyết cho ta, rồi ngươi muốn gì ta cũng chiều theo ngươi. Còn như không chưa mong được cõi lòng, muốn làm gì ta cứ việc ra tay.
Chúng mày đâu? Tôi dẫn đi.
Ủa, sao không có ai cả?
Triệu Minh nữ tặc, cô định âm mưu gì nữa đây?
Trương công tử vẫn còn sống.
Chắc cô tưởng tôi đã rã xác ngoài quan đảo rồi à? Cô nghĩ sao vì tội tình của cô?
Tội gì?
Tội gì?
Kìa, vô kỵ, ông tác sai tôi à? Ông quả là người bất nhân bất nghĩa. Từ khi về đây cho tới giờ tôi hằng nhớ thương ông, chờ đợi ông và lo sợ cho ông còn hơn chính bản thân tôi nữa. Thế mà ông lại đang tay đánh đập tôi tàn nhẫn như vậy.
Cô khéo giả dờ lắm, nhưng lần này cô đừng hòng gạt gẫm được tôi. Đánh cô một tát tay chỉ là bước đầu tiên của sự trả thù.
Trương giao chủ, tôi đã gây thù oán gì với ông?
Trộm đồ lông đao và ỷ thiên kiếm, xẻo tay chu chỉ nhược tiểu thơ, gạch nát mặt hân ly cho đến chết một cách thê thảm mà cô còn nói không thù oán nữa sao cô?
Ai nói tôi làm việc đó thì hãy cho tôi đối chất với họ.
Tôi sẽ cho cô xuống âm ty đối chất với hân ly.
Ông giết tôi à?
Trời ơi, tại sao tôi không đủ can đảm giết chết nó để trả thù cho hân ly chứ?
Trương Du Kỳ, anh tàn nhẫn lắm. Nếu anh quả quyết là tôi đã gạch mặt hân ly thì xin hãy giết tôi đi.
Giết cô? Bóp cổ của chết hay là chém cô một đau tôi vẫn thấy chưa hả lòng. Triệu Minh, tôi muốn gạch nát mặt cô như cô đã gạch nát mặt em tôi vậy.
Mặt tôi đi ông hãy gạch đi cho thỏa lòng thù hận. Mặt tôi đi ông hãy quỷ hoài đi cho cái nhan sắc đường xuân không còn mong mong tình. Nói làm sao cho người ta thấu hiểu lòng mình. Chuyện xảy ra giữa đêm trời tăm tối và giữa nơi hải đảo hoang vu thì nào có ai biết ai hay. Vậy mà người ta vì ghét bỏ tôi nên cố tình buộc tội tôi là người đã gây ra thảm cảnh.
Tôi không ghét bỏ cô, trái lại tôi còn. Nhưng mà tôi biết cô ghét hân ly vì tôi yêu hân ly. Ngoài ra cô còn có cái tham vọng đoạt đồ lông đao và ỷ thiên kiếm nữa.
Ông nói đúng, trước kia tôi có ý định đoạt đồ lông đao, cướp ỷ thiên kiếm và còn có ý định giết cả ông nữa.
Giết tôi?
Phải, để tôi được làm chỉ tôn trong chốn giang hồ. Nhưng sau khi gặp ông ở Lục Liễu Trang thì tôi đã từ bỏ ý định điên rồi. Biết rằng mình kém tài kém sắc và cũng nghe được lòng mình đã cảm ơn người ta. Từ đó tôi như một tướng soái không có ba quân, trước trận mà không còn biết tiên thôi thế nào, mà cứ để cho lòng mình phiêu lưu trên biển nghĩ tình dịu dời mênh mông.
Thôi thôi cô ơi, cô đừng đem những giọt nước mắt vắng dài và tâm tình tha thiết của cô để làm yếu lòng tôi.
Tôi sẵn sàng chết dưới tay Trương Vô Kỵ, người anh hùng đương thời mà tôi hết lòng nể trọng và mến yêu. Nhưng trước khi chết, tôi muốn gặp mặt Tả Đại Hiệp và Chu Cô Nương để nói rõ ra coi ai là người gây ra thảm cảnh trên hải đảo xa xôi. Vì yêu người ta mà tôi lấn thân vào gió bụi bất kể tử sanh. Vì yêu người ta mà tôi bỏ cả gác tia lầu hồng, nay lại còn mang thêm một nỗi ức oán không nói được, thì cái chết đi của tôi thật là chúa xót phần.
Đừng hèn nhát như thế, giết người thì phải đền mạng, cứ than thở mãi như vậy thì còn đâu là tinh thần của người võ lâm nữ hiệp.
Nhưng nếu không giết người mà phải đền mạng thì sao?
Cô khéo mồm khéo miệng lắm. Nhưng tôi vẫn quả quyết chính cô là thủ phạm.
Ông hoàn toàn vô lý.
Hả?
Cái vô lý thứ nhất là ông không thấy tôi làm việc đó. Cái vô lý thứ hai là ông không cho tôi đối chất với Tạ Đại Hiệp và chú cô nương để...
Không cần. Vì hai người đó cũng không thấy như tôi.
À, vậy thì không ai có quyền buộc tội tôi một cách hồ đồ hết.
Cô quỷ quyệt lắm. Tôi không muốn nói chuyện nhiều với cô nữa. Cô đi đi. Đi ra khỏi chỗ này và đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa.
Nhưng tôi muốn hỏi anh, khi tôi đi rồi, ông còn coi tôi là thủ phạm không?
Cô vẫn là thủ phạm.
Nếu vậy thì xin ông cho tôi gặp Tạ Đại Hiệp.
Gặp nghĩa phụ tôi à?
Phải.
Nghĩa phụ tôi sẽ giết cô ngay.
Nghĩa phụ ông giết tôi thì ông khỏi phải giết tôi mà vẫn trả được thù cho cô em gái.
Tôi muốn cô nương đừng gặp nghĩa phụ tôi. Tôi thù cô nương đã giết chết thân đi. Đứa em gái mà trọn đời đau khổ mà tôi hết lòng thương mến. Nhưng tôi cũng không nỡ nhìn một bông hoa đương thời hương sắc bị dập dùi. Cô nương ơi, hãy đi ngõ này, thoát khỏi nơi đây, trở về kinh đô vui sống với cuộc đời vàng son nhúng lùa. Cô nương ơi, kể từ nay chúng ta chỉ còn gặp nhau trong mộng và nhớ nhau qua những kỷ niệm em. Thà đừng quen nhau cho tim khỏi lụy phiền. Tiểu Minh ơi, lòng tôi ai hiểu được, đang nặng hoàng thù hận với yêu đương. Rồi đây chiều lại chiều muôn gợi nhớ đau thương, tôi sẽ lắng nghe sông tùng dương ngoài hái đào để mơ tiếng nói của ai đang thầm thì rằng đã vì tôi mà cố nghĩ riêng mình. Thôi tiểu cô nương hãy về đi, còn có ngày chúng ta gặp lại.
Tiểu muội rất mong ngày đó. Dạ biệt đại ca.
Dạ biệt cô nương.
Trương đại ca.
À, chú Hiền muội, sao hôm nay Hiền muội ăn mặc lạ vậy?
Mặc như vậy đại ca có thấy tiểu muội đẹp hơn không?
Đẹp, đẹp lắm, nhưng đó là áo của cô dâu mà.
Và đây là áo chú rể, đại ca hãy mặc vào đi, mặc đi làm lễ tơ hồng, mặc để cho hai tấm lòng yêu nhau tha thiết, từ nay không còn ngăn cách tí đôi nơi. Biết sợ non thần
chuyện cần nói với đại ca ngay bây giờ.
Bây giờ thì không được. Vì
sao?
À, tôi
biết rồi. Có phải vì có Chu cô nương ở đây và vì có một cuộc hôn lễ sắp cử hành phải không?
Triệu Minh.
Triệu cô nương vừa mới tới đó Chu Hiền Muội à.
Triệu Minh có thể đứng yên lặng trước mặt đại ca được sao? Phải giết nó, giết nó để trả thù cho Hân Ly.
Chu Hiền Muội,
nếu đại ca không chịu giết thì xin hãy để cho tiểu muội xuống tay.
Hiền Muội, tiểu cô nương có lòng tốt đến dự hôn lễ của chúng ta, chẳng lẽ mình lại đi?
Thôi đại ca đừng nói nữa. Giết người ta đại ca không giết, tôi giết người ta đại ca cũng không cho. Bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi thấy lòng dạ của đại ca đối với người ta như thế nào rồi. Đại ca ơi, nếu chẳng có lòng thương nhau thì xin chớ để khổ để đau cho người con gái chung tình. Bấy lâu nay tôi nuôi dưỡng một tâm tình, theo dõi một
chung tình như Chu cô nương mà gặp phải một người yêu mũi bạc thì thật là nát tâm hận vô cùng.
Dù cho đại ca có yêu hai người hay ba người cùng một lúc, đối với tôi tình yêu chỉ như ngôi chính bệ, chỉ có nghĩ về quân vương mới được quyền tỏa vị trên ngai rồng. Vì vua nghĩ trên một chiếc ngai vàng, còn tôi là một quần thần trọn đời nguyện dập đầu vàng tuy tung hô. Cánh sương đợi nhớ chờ thương, gió khuya len lỏi về dương mây sầu, nghe buồn thao thức đêm thâu, gửi tình cô lẻ về đâu đêm.
Chu cô nương nói rất đúng, tình yêu cũng thể san sẻ cho nhiều người trong một lúc. Nếu tôi biết trước tôi sẽ chứng kiến cảnh tượng này thì tôi không thể trở lại đây để làm gì.
Không, yêu là do lòng mình chứ không phải do sự có mặt hay vắng mặt mà ra. Đại ca, đại ca ơi, Chu Chí Nhược này chỉ mong đại ca hiểu giùm là nó đã trao gửi cho đại ca trọn lòng người con gái từ thuở ấu thơ cho đến buổi trưởng thành. Nhưng nếu giờ lòng của đại ca đã hướng về người con gái quyền quý cao sang, hương trời sắc nước, thì Chu Chí Nhược cam đành xin vĩnh biệt kể từ đây.
Chu Hiền Muội, đại ca vẫn yêu Hiền Muội, và hôm nay chúng ta vẫn cử hành hôn lễ theo lời nghĩa phụ đại ca quyết định. Sao nãy giờ nghĩa phụ chưa qua tới?
Tà đại hiệp không có ở trong phòng. Tiểu muội hỏi lũ tiểu nhị thì chúng nó nói là thấy đại hiệp đi đâu với mấy người la mặt.
Đi đâu? Và mấy người la mặt đó là ai?
Tà đại hiệp đã bị kẻ thù bắt cóc.
Kẻ thù nào?
Thành Khuôn. Trong khi ở đây giáo chủ cử hành hôn lễ thì ở một nơi khác tà đại hiệp đang bị người ta hành hạ tàn nhẫn.
Trông Chu Hiền Muội, vì sự sống của nghĩa phụ qua mỏng manh nên buộc lòng tôi phải đình hôn lễ.
Nếu giáo chủ cứu nghĩa phụ giải theo tôi.
Trương đại ca,
nếu đại ca quyết nghe lời con nữ tặc Triệu Minh thì từ nay tiểu muội với đại ca kể như đoạn giao tình nghĩa.
Hiền Muội, mong Hiền Muội hiểu cho lòng của Trương Vô Kỵ. Triệu cô nương, chúng ta đi kẻo muộn.
Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ và Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược này thề phải trả cho được mối thù, dầu phải tan xương nát thịt.
Bố Tạ Tôn, người vốn lấy sự quán thù ta làm lẽ sống, nhưng Thành Khôn này vốn nặng lòng hối hận vì việc làm không phải đối với ngươi 20 năm trước. Bởi vậy ta không bao giờ có ý giết ngươi. dầu rằng ta thừa sức làm việc đó. Ngươi muốn sống để trả thù thì hãy giao đồ Long Đao lại cho ta.
Ta muốn người giữ đồ Long Đao phải là kẻ anh hùng.
Thế nào mới gọi là anh hùng?
Phải tài giỏi.
Ta có thừa tài.
Phải có đức độ của người quân tử.
Ta chưa dùng mánh khóe tiểu nhân đối với một ai cả.
Ngươi hãy giải các yêu quyệt để trả tự do cho ta.
Trả tự do cho ngươi sao được? Ngươi chưa giao đồ Long Đao cho ta mà.
Vậy mà cũng đòi làm quân tử, đánh lén và bắt cóc người là thái độ gì? Người không xứng đáng giữ đồ Long Đao. Hơn nữa 20 năm trước đây tại Vương Bàn Sơn, một mình ta quanh liệt trong lễ Dương Đao lập quay của giao phái Bạch Mi, chính ta ra tay hạ hốt anh hùng hào kiệt, và nghiễm nhiên ta làm chủ thanh đồ Long Đao. Nếu bây giờ ngươi muốn làm chi tôn trọng võ lâm, thì chỉ cần trổ tài thắng một tạ tốn này thôi.
Ta muốn giết ngươi bất cứ lúc nào cũng được, nhưng ta không muốn quan tù ngày một chồng chất thêm lên.
Mỗi cửu thù ta chưa trả được thì ngươi đừng mong chiếm đoạt đồ Long Đao.
Vậy thì đừng trách sao ta hạ độc thủ.
Thành Khôn, đừng áp đảo nghĩa phụ ta.
Nghĩa phụ? Nghĩa phụ? Con đã để kẻ thù áp đảo nghĩa phụ, thật tội lỗi con lớn muôn phần. Để con giải các yêu quyệt cho nghĩa phụ.
Thành Khôn, tên ngươi phải được bôi xoa trong võ lâm, để cho những tay võ hiệp đương thời khỏi phải bẩn tay và bẩn mắt. Hãy đỡ thoái cực quyền của Trương Vô Kỵ.
Đừng Vô Kỵ,
xin Trương Vô Chủ hãy dừng tay.
Thành Phát,
có cái triệu của nương mới đây nữa. Trời ơi, thật là xứng đôi vừa lửa mà.
Xin Trương đại ca đừng hiểu lầm.
Trương Vô Kỵ, hiện thời có hai việc cần giải quyết. Một là nghĩa phụ ngươi và cha ta thanh toán tử thù. Hai là Tiểu Minh cô nương, ta và ngươi cùng thanh toán một tâm tình.
Ta không mang tới người con gái mong cổ ác độc đó.
Tốt lắm. Vậy Trương Giáo Chủ nghĩ thế nào về cuộc thanh toán giữa cha tôi và ta đại hiệp?
Chúng bây là kẻ hậu sinh, không được quyền xen vào chuyện của người lớn. Hận thù 20 năm đã do chính tay của ta rửa. Thành Khôn, ngươi có can đảm đâu với ta không?
Tạ tốt, ta sẽ không hèn như ngươi tưởng đâu.
Trong cuộc thanh toán này phải có người chết và kẻ sống,
hoặc chết hết cả hai.
À, thì cũng vẫn coi như là quán thù đã chấm dứt. Lũ hậu sinh chúng bay không được lấy đó mà buộc thêm quán thù.
Tạ tốt, ta mời ngươi. À!
Thành Phát, hãy đưa cha ngươi ra khỏi nơi đây và nhớ giữ lời là coi như thù hận đã chấm dứt.
Thành Phát có con hãy yên tâm, cha sẽ không chết đâu, nhưng tên tuổi của cha kể như đã chết hẳn trong võ lâm. Từ đây cha từ biệt.
Tiểu cô nương, hãy theo tôi để rời khỏi nơi này.
Tại sao tôi phải theo ông? Ông đừng quên rằng ông là thuộc hạ của cha tôi, cũng có nghĩa là thuộc hạ của tôi.
Cô nương hãy lập tức trở về Dương phủ, kẻo những Dương Vương trong đợi.
Thôi, ông hãy về đi, đừng ước đừng mơ, coi như đây là lần từ biệt sau cùng. Ông quy chẳng tin ông đợi chờ kiếp khác.
Tôi chỉ muốn cô nương trở về Dương phủ với Dương gia, rồi sau này mặc chiếc chăn đồng hoa. Lúc ra đi Dương gia có dặn bảo tôi phải chăm nom và tránh chuyện hành động của cô nương.
Ông gìn giữ tôi theo lệnh của cha tôi truyền, hãy coi mình có bổn phận giữ gìn người yêu.
Tôi gìn giữ cô nương giống như kẻ giữ vườn ngữ quyền. Tân tiêu một đó qua còn phong nhuy và ngay rằng lũ búm chòm ông sẽ làm cho nhuy rửa qua ta. Gia như tôi là kẻ không có tâm hồn, sáng nhiên trước qua la muôn màu rực rỡ giữa trời mây, thì nào đâu tôi phải bận lòng âm thầm bảo vệ một công trình tuyệt mỹ của hoa công mà tôi ơi đã tìm thấy ngay bước đầu tiên trên đường
tôi bằng tấm lòng của người yêu mỹ thuật hay bằng tấm lòng của một chàng trai đối với người con gái?
Không có vị hoàng tử nào không nghĩ tôi ngay vua, cũng như không có tấm lòng trai trẻ nào mà không gửi trọn ước mơ cho người mộng của lòng mình.
Thật là một điều đáng tiếc, khi tôi biết ông yêu tôi thì lòng tôi đã trọn trao cho một người trai khác mất rồi.
Trước kia sự lạnh nhạt của cô nương đã làm cho tôi cảm thấy được điều cô nương vừa nói, nhưng khi lòng tôi đã trót trao thì sẽ không bao giờ đòi lại. Nay sự tình đã rõ ràng thì tôi còn lý do gì để theo đuổi cô nương? Lát nữa đây tôi sẽ ra đi, và trên bước giang hồ phiêu bạc tôi sẽ lấy phong sương đắp thành nấm mồ, đêm đêm đốt nén hương lòng để tưởng niệm một tâm tình đã vội vã qua đời.
Giá biệt cô nương, giá biệt ta đại hiệp và trương giáo chủ.
Vô Kỵ con,
dạ.
Tâm nguyện của cha giờ đã đạt thành, những tội lỗi của cha thì cha vẫn chưa đền trả. Từ đây cho tới ngày cha lìa đời, bất cứ lúc nào, ở đâu, cha cũng sẵn sàng đền tội nếu con người muốn. Nhưng trong khi chờ đợi ngày đền tội, cha định sẽ vào cửa Phật quy y
nghĩa phụ.
Cha đã nhất định rồi, cha đi ngay bây giờ.
Thưa tạ đại hiệp, trước khi từ biệt, xin đại hiệp hãy nói hết sự thật cho trương giáo chủ biết ai đã giết Hân Ly cô nương, ai đoạt đồ lóng đao và nghĩa thiên kiếm.
Lúc xảy ra những việc đó thì tôi vắng mặt, tôi chỉ biết theo sự suy đoán mà tôi đã khắc thành hình trên vách đá kia.
Tạ tôn, ông định chút hết tội lỗi đó lên đầu tôi phải không?
Tôi chỉ suy đoán thôi, nhưng nếu cô nương cho rằng dù không cô nương thì tôi sẵn sàng chịu chết dưới tay của cô nương.
Nhưng nếu sự suy đoán đó đúng với sự thật thì sao?
Nếu sự suy đoán đó đúng với sự thật thì sự suy đoán của ta cũng đúng với sự thật. Chính mi đã đặt mặt Hân Ly, đoạt đồ lông đao và tỷ thiên kiếm.
Không, chỉ có Hân Ly mới biết được sự thật, mà nạn nhân đã chết rồi. Những người trong cuộc còn sống lại đây suy đoán ra đổ tội cho nhau để gây thêm cảnh chết chóc nữa sao?
Nếu thế, Chu Chỉ Nhược này xin đưa ra hai điều kiện sau cùng. Thứ nhất, ông trương giáo chủ phải giao triệu minh cho tôi, để tôi chỉ tội nàng đã dùng sắc đẹp để mê hoặc ông giáo chủ, để ông bỏ đi lúc hôn lễ sắp tức thành. Ta đã đánh người sức chẳng còn thân, nhưng mối hận kia vẫn còn ngập trong lòng. Ta đã thề trên bước giang hồ hành hiệp, nếu ta gặp mi thì phải một mất một còn.
Hiền mũi đại ca, xin hiền mũi đừng có hiểu lầm. Đại ca định hôn lễ là vì gấp đi cứu mạng cha,
nghiệt là ông cũng bị người ta mê hoặc.
Đúng vậy,
nhưng ông có yêu người ta không nào?
Ôi, đó là chuyện riêng của lũ trẻ chúng mình. Đại ca xin hiền mũi đừng đem ra nói trước mặt cha tôi.
Vậy thì ông hãy nói một tiếng dứt khoát đi.
Hiền muội,
nếu ông không nói thì tôi kể như ông đã nói. Đây là điều thứ hai. Kể từ nay, tất cả những người có mặt ở đây không được nói, cũng không được nghi Chu Chỉ Nhược đã gây ra thảm cảnh trên quan đảo. Và chính tay tạ đại hiệp phải tức khắc bôi xóa những hình ảnh trên vách đá. Những hình ảnh đó tôi coi như là một sự sỉ nhục đối với tôi.
Chu cô nương, tôi xin bôi xóa hết những hình ảnh theo cô nương đã muốn. Đây, tôi bôi xóa đây.
Xin đừng bôi xóa những hình ảnh đã khắc sâu vào vách đá, vì đó là một sự thật đắng cay, và cũng là hình ảnh đau thương của người con gái một đời mộng thắm không tròn. Hãy rất sâu thêm chúa đầm nét buồn, để đến trăm ngàn năm sau kẻ hậu sinh vào đó biết chuyện đài sau. Ngày nay có một người mang danh nữ kiệt, giữa đêm khuya
trời ơi tiên Hân Ly,
Hân Ly, Hân Ly có phải em còn sống đó không?
Không, em tôi đã chết rồi, đã chết rồi.
Hân Ly ơi em chết mà em còn phải mang theo một nỗi nhớ thương và niềm uất hận vào sâu trong lòng đất lạnh. Tới ngày vĩnh biệt cuộc đời cũng thảm thiết biết thương bao. Hân Ly ơi thật anh có muôn phần không phải với em. Anh đang ung dung toại hướng cuộc đời tốt đỉnh vinh sang tông thì em phải chịu căm hờn.
Cảm ơn Trương giáo chủ.
Hân Ly,
giáo chủ còn nhớ tới Hân Ly là hân hạnh cho Hân Ly lắm rồi.
Hân Ly, Hân Ly ơi em ở đâu?
Tôi đang ở giữa cuộc đời, cuộc đời ngày xưa vui vẻ qua, cuộc đời ngày nay xô quanh què đều yêu thương. Giáo chủ ơi, ngày xưa tôi đi ăn du kỳ
về đây là nhờ cô nương thương tình mà nhẹ tay cho đó. Giờ thì xin cô nương hãy kể hết hành động của mình hồi ở hải đảo cho các vị ở đây nghe đi.
Vậy chinh chu hiền muội
phải, chinh tôi đã dùng ỷ thiên kim rạch mặt Hân Ly, tôi chém gãy đầu long đao và ỷ thiên kim đây. Di tích đây, giữa lòng đồ long đao có một khoảng trống, mà khoảng trống đó chứa những vật gì? Một pho tuyệt thế võ công tên là Cửu Âm Chân Kinh. Chu Chỉ Nhược tôi đã đối xử ác độc với tất cả các vị có mặt ở đây, giờ xin các vị định đoạt cho số phận của tôi. Tôi tới đây không phải để trả thù, mà để nói lên một sự thật, tránh cho người vô tội khỏi phải chết oan chết ức.
Ta đại hiệp giờ là kẻ tu hành, không còn màng tới điều hơn thiệt nữa. Còn tôi rất sẵn lòng bỏ qua mọi việc cũ, đa tạ các vị.
Trường đại ca, tiểu muội vì quá yêu đại ca nên có hành động điên cuồng, tiểu muội lại làm xấu hổ mà không dám nhìn mặt đại ca nữa. Nhưng trước khi từ biệt, tiểu muội xin kinh giao pho Cửu Âm Chân Kinh lại cho đại ca. Tiểu muội thấy mình không xứng đáng giữ pho sách quý này.
Hiền muội đi đâu?
Đại ca hãy coi như Chu Chỉ Nhược đã chết từ đây, chết vì yêu Trương Du Kỳ. Xin vĩnh biệt.
Sự thật đã phơi bày, mọi người đã hả dạ. Hân Ly tôi xin từ biệt.
Hân biểu muội, biểu muội vội vã đi đâu?
Hân Ly sẽ đi tìm Du Kỳ đại ca trong giấc mộng, và thầm gọi tên anh trong đêm vắng cánh chày. Vì bao cánh đẹp trời thơ trong núi xưa là giấc mơ xa vời. Thương nhau, xin nhớ tên nhau những ngày thiếu dù non cao khiến sao cách kia.
Em mới được gần anh sao muốn xa.
sông cũ hằng mong đợi con cá ngày xưa trở lại tương hội bên năm. Sông nhớ thương ai gần sông u sầu, gió xa về hiu hắt như hơi thở buồn của sông núi chiều thu. Sông vẫn tiếp tục những chuyện ra khơi không ai đưa tiễn và chờ đợi chuyến về thiếu bạn thăm giao. Bến xưa thêm quạnh quẽ những cội cây già ngày đứng đợi gió cao cành.
Chờ từ lúc chia ly để biết cho tư tình cảm mà kẻ ở người đi tưởng là vinh tu. Đại ca yên lòng ở lại để ông đi ra đi với mộng đẹp buổi ban đầu. Đại ca kể như ông ly đã chết ngày hai đau và
chào tá đại hiệp, giá từ triệu cô nương, vĩnh biệt đại ca.
Hân biểu muội, hân biểu muội.